2. Khuyên niệm kèm thêm danh hiệu Quán Âm. Quán Thế Âm Bồ Tát, trong kiếp xa xưa, thành Phật đã lâu, hiệu là Chánh Pháp Minh. Nhưng do tâm từ bi thiết tha, nên tuy an trụ trong cõi thường tịch quang, lại thùy tích trong ba cõi, thật báo, phương tiện, đồng cư. Tuy thường hiện thân Phật, nhưng lại còn hiện đủ mọi thân, Bồ Tát, duyên giác, thanh văn, và thân trong sáu đường, trời, người, lục đạo. Tuy thường hầu Di Đà, nhưng lại hiện sắc thân trong khắp mười phương vô tận pháp giới, có thể nói là chỉ tạo lợi ích, không ai không ngưỡng mộ, sùng kính. Nên dùng thân nào để độ được, bèn hiện thân ấy để thuyết pháp. Phổ Đà Sơn là chỗ Bồ Tát ứng tích, muốn cho chúng sanh có chỗ gửi tấm lòng thành, nên bèn thị hiện tại núi này, nào phải Bồ Tát chỉ ở Phổ Đà, không ở nơi khác. Một vầng trăng vằng vặc giữa trời, vạn con sông đều hiện bóng, dẫu nước nhỏ như một chước, một giọt, thảy đều hiện trọn vẹn bóng trăng. Nếu nước vừa đục, vừa sao động, bóng trăng chẳng thể phân minh. Tâm chúng sanh, như nước, nếu nhất tâm chuyên niệm Bồ Tát, thì liền ngay trong lúc niệm ấy, Bồ Tát bèn khiến cho người niệm danh hiệu Ngài, được lợi ích hiển hiện, hoặc thầm kín. Nếu tâm không chí thành, không chuyên nhất, ác khó được cứu hộ. Nghĩa này rất sâu, hãy xem bài tựa, Thạch Ấn Phổ Đà Sơn Chí, trong Ấn Quang Văn Sao, sẽ tự biết. Ngài có tên là Quán Thế Âm, là vì lúc tu nhân, Bồ Tát do quán tánh nghe, liền chứng được viên thông. Lúc đắc quả, do quán sát âm thanh xưng danh của chúng sanh, để ban bố sự cứu hộ, nên có tên là Quán Thế Âm. Phổ Môn là đạo Bồ Tát lớn lao không ngằng, tùy thuận khắp mọi căn tánh của chúng sanh, khiến cho ai nấy đều theo đường về nhà, chẳng lập riêng một môn. Như trong đời, có ngàn căn bệnh, nên thuốc có vạn phẩm, chẳng chấp nhất định một pháp nào, tùy theo con người mê chỗ nào, và chỗ nào người ấy dễ ngộ, liền chỉ điểm cho. Như nơi sáu căn, sáu trần, sáu thức, bảy đại, mỗi mỗi, đều có thể chứng viên thông. Do vậy, pháp gì, chuyện gì, cũng đều là cửa để thoát sanh tử, thành chánh giác, nên gọi là Phổ Môn. Nếu Bồ Tát chỉ ở tại Nam Hải, thì chẳng đáng gọi là Phổ vậy. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, Quyển 1, Thư Trả Lời, Ly Ẩn Tẩu. Quán Âm Đại Sĩ, trong vô lượng kiếp, thành Phật đã lâu. Vì độ chúng sanh, chẳng lìa tịch quang, hiện thân Bồ Tát. Lại còn ứng khắp quần cơ, hiện hình trong lục đạo. Dùng 32 ứng thân, 14 vô úy, 4 vô tác diệu lực, chẳng thể nghĩ bàn, tầm thanh cứu khổ, độ thoát quần manh. Nên dùng thân nào để độ được, bèn hiện thân ấy để thuyết pháp. Khác nào trăng in bóng trên ngàn con sông, mùa xuân tăng trưởng muôn cây cỏ. Tuy trọn chẳng tính nghĩ, nhưng chẳng sai sót mảy may. Ấy là vì triệt chứng duy tâm, tỏ trọn tự tánh. Vận lòng bi đồng thể, khởi lòng từ vô duyên, lấy niệm của chúng sanh làm tâm, lấy hết cảnh trong pháp giới làm lượng. Do vậy, biết, vô tận pháp giới, vô lượng chúng sanh, đều ở trong tâm tịch chiếu của Bồ Tát. Cho nên được mây bủa cửa từ, sóng trào biển bi, hễ cảm liền ứng, không nguyện nào chẳng thỏa. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, Quyển 4, Bài Ký Về Chuyện Quán Âm Bồ Tát Ứng Tích tại Chùa Viên Quang, Nam Ngũ Đài Sơn. Phải biết, Bồ Tát vô tâm, lấy tâm của chúng sanh làm tâm, Bồ Tát không cảnh, lấy cảnh của chúng sanh làm cảnh, vì thế, hễ cảm liền thông, chẳng phải suy nghĩ để ứng. Ấy là vì bản thể của tâm chúng sanh và bản thể của tâm Bồ Tát tương thông khích khao. Vì thế, hễ gặp phải hiểm nạn cực lớn, vừa niệm, liền được cảm ứng. Lại nữa, Bồ Tát hiện thân, chẳng chuyên hiện thân hữu tình. Ngay như, núi, sông, cây cối, cầu, bến, thuyền, bè, lầu, đài, nhà cửa, tường, vách, thôn, xóm, cũng đều tùy cơ mà hiện. Ác đều khiến cho kẻ đã lâm vào tuyệt địa, lại gặp đường thông, không chỗ trốn tránh, lại được nơi che đậy lớn lao, đủ mọi loại cứu vớt, che chở, khó thể tuyên nói trọn. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyển Hạ, Lời Tựa Lưu Thông Sách, Lịch Triều Danh Họa Quán Âm Thánh Tượng Kha La Bản Ấn. Tâm chúng ta và tâm Bồ Tát cùng một thể tánh. Chúng ta do mê trái nên nương theo tâm tánh này để khởi hoặc, tạo nghiệp, chịu các khổ não. Nếu biết cái tâm khởi tham, sân, si ấy chính là tâm viên chứng giới, định, huệ của Bồ Tát, thì khởi tâm động niệm có bao giờ chẳng phải là Bồ Tát hiển thần thông, nói diệu pháp đâu. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, Quyển 2, Thư Trả Lời Cư Sĩ, Trác Trí Lập, 2. Niệm danh hiệu Quán Âm lớn tiếng thì có cảm ứng lớn, niệm nhỏ tiếng thì có cảm ứng nhỏ, chứ trọn chẳng có lẽ nào không ứng. Quan trọng là càng đảm nói với mọi người, những kẻ chẳng thấy cảm ứng thì cũng chẳng phải là không hề có cảm ứng. Cảm ứng, xét về mặt hình tích, có, cảm lẫn ứng, đều rõ ràng. Cảm lẫn ứng, đều ngấm ngầm, nhưng ứng rõ ràng. Cảm rõ ràng, nhưng ứng ngấm ngầm. Xin xem bài lời tựa cho bản Thạch Ấn Phổ Đà Sơn Chí trong Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, Quyển 1, Thư Trả Lời Cư Sĩ, Thái Tích Đỉnh, 2. Ấy là vì tâm Bồ Tát giống như hư không, không đâu chẳng trọn khắp. Chỉ do chúng sanh đang mê, chẳng sanh tin tưởng, ví như hư không, bị vật ngăn chướng, nên biến thành cách trở, ngăn ngại. Nếu soi một lỗ nhỏ, thì sẽ được một khoảng trống, vừa bằng cái lỗ nhỏ. Nếu soi một cái lỗ to, sẽ được khoảng trống, bằng cái lỗ to. Nếu bỏ được hoàn toàn vật chướng ngại, thì sẽ xen lẫn khít khao cùng hư không, bao hàm khắp muôn hình tượng. Do vậy, chúng sanh tiểu cảm, sẽ được tiểu ứng, đại cảm, bèn được đại ứng. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, Quyển 3, lời tựa khắc lại một bản sách, Quán Thế Âm Bồ Tát Bổn Tích Cảm Ứng Tụng. Nếu bệnh khổ đến mức dữ dội, chẳng thể nhẫn chịu được, thì ngoài lúc niệm Phật, hồi hướng sáng tối ra, hãy chuyên tâm dốc ý, niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Âm, hiện thân trong sát na, tầm thanh cứu khổ. Người nào trong lúc nguy cấp, nếu có thể trì tụng, lễ bái, không khi chẳng thuận theo lòng cảm, để ứng, Bồ Tát liền rủ lòng từ che chở, khiến cho thoát khỏi khổ não, được an vui. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, Quyển 1, Thư Trả Lời Cư Sĩ, Đặng Bá Thành, 1. Người biên tập, kính cẩn nhận định, trong hội Hoa Nghiêm, đại sĩ, Bảo Thiên Tài. Ta trụ trong hạnh môn đại bi này, hiện trước khắp hết thảy chúng sanh. Như vậy, thì một câu nói, một hành động của chúng ta, có lúc nào, có chỗ nào, chẳng nằm trong thân từ bi của đại sĩ. Chỉ vì đã hôn mê nhiều kiếp, như kẻ mù từ lúc mới lọt lòng, hằng ngày, được ánh mặt trời chiếu soi, nhưng không nhận biết. Chợt gặp phải cảnh nguy nan, hết thảy trần lao, vọng tưởng, nhanh chóng bị đè nén. Không dấy lên, một niệm mong cầu Bồ Tát cứu vớt, sẽ như lửa mạnh bố cháy, như lặn ngục trong dòng nước xiết. Bất ngờ, sẽ lập tức tương ứng với thân đại sĩ, thần lực vòi vọi sẽ liền trọn đủ, thọ dụng vô tận. Những điều trên đây là sự linh cảm của đại sĩ, đã được cư sĩ hứa chỉ tịnh, đã xiển dương, hình dung tột cùng khéo léo sau phẩm phổ môn, trong bộ Quán Âm Bổn Tích Cảm Ứng Tụng. Nên tôi đặc biệt trích lấy những chỗ thiết yếu, chép vào đây, nhằm tăng lòng tin tưởng cho người đọc. Khi chiến cuộc xảy ra ở đất Hổ, Thượng Hải, những nhà cửa ở vùng Áp Bắc, phần nhiều cháy tan ra tro, chỉ còn khu nhà của một đệ tử quy y với tôi, là ông Hạ Hinh Bồi, chưa bị mắc họa. Ấy là vì trong lúc chiến sự dữ dội, cả nhà ông ta cùng niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Điều kỳ lạ nhất là 7 ngày sau khi cuộc chiến nổ ra, cả nhà bọn họ mới được thập cửu lộ quân cứu ra. Đến lúc đình chiến trở về nhà, mọi vật trong nhà chẳng bị mất thứ gì. Nếu Bồ Tát chẳng gia hộ, che chở, thì làm sao mà được như vậy? Đó là do ông ta làm việc cho một tòa soạn nhật báo đã mấy mươi năm, vợ chồng đều ăn chay, niệm Phật, rất chí thành. Do vậy, biết, Quán Âm Bồ Tát, Đại Từ, Đại Bi, nếu gặp tai nạn, một phen xưng niệm thánh hiệu, chắc chắn được cứu vớt, che chở. Nếu nói, người đời ngàn vạn, tai nạn phát sanh dồn dập, Quán Âm Bồ Tát chỉ có một mình, làm sao có thể cùng lúc đến cứu vớt, che chở từng người được. Dù có cứu giúp, che chở, cũng mệt nhọc khôn xiết. Thật chẳng biết, trọn không phải là Quán Âm Bồ Tát đến từng chỗ cứu giúp, mà chính là Quán Âm trong tâm chúng sanh, cứu giúp đó thôi. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, Quyển 4, Thượng Hải Hộ Quốc Tức Tai Pháp Ngữ. Thánh hiệu Quán Âm chính là chỗ nương tựa lớn lao cho hiện thời, hãy nên khuyên hết thảy mọi người cùng niệm. Nếu là người tu tịnh nghiệp, ngoài những lúc niệm Phật, hãy nên chuyên niệm thánh hiệu Quán Thế Âm. Đối với kẻ chưa phát tâm, hãy dạy họ chuyên niệm, do vì họ dốc chí mong được đại sĩ che chở, gia bị, ngõ hầu tiêu diệt tai họa. Đợi cho đến khi họ đã sanh được lòng tin, lại dạy họ lấy niệm Phật làm chuyện chánh, niệm Quán Âm để phụ trợ. Nhưng niệm Quán Âm để cầu sanh Tây Phương thì cũng được như nguyện. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, Quyển 2, Thư Trả Lời Cư Sĩ, Châu Bá Tù, 15. Niệm Phật, niệm Quán Âm đều có thể tiêu tai thoát nạn, thì lúc bình thường hãy nên niệm Phật cho nhiều, niệm Quán Âm ít hơn. Gặp khi hoạn nạn, hãy nên chuyên niệm Quán Âm, do Quán Âm bi tâm tha thiết, có túc duyên sâu đậm với chúng sanh phương này. Chớ nên do thế nói như vậy, bèn nói, Phật chẳng từ bi bằng Quán Âm. Cần biết rằng, Quán Âm là đấng thay Phật rủ lòng từ cứu khổ. Ngay như khi Phật Thích Ca tại thế, cũng thường dạy chúng sanh khổ nạn niệm Quán Âm, huống gì bọn phàm phu chúng ta ư? Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, Quyển 1, Thư Trả Lời Cư Sĩ, Ninh Đức Tấn, 15. 48 nguyện của A-di-đà Phật, lẽ đâu chẳng có chuyện cứu khổ ách. Quán Âm Bồ-Tát, tùy cơ chỉ dạy, há lẽ nào chẳng tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Sanh về Tây, hãy nên lấy tín nguyện làm gốc, nếu gặp nguy hiểm, bèn niệm Quán Âm. Có tín nguyện, thì khi mạng chung, quyết định sanh về Tây Phương, hoặc chỉ chuyên nhất niệm A-di-đà, thì gặp khổ ách, cũng được giải thoát. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, Quyển 1, Thư Trả Lời Pháp Sư Như Sầm, hỏi thay cho bạn. Để cứu tai nạn, nên chọn cách nào khiến cho hết thảy mọi người đều có thể niệm được, thì mới có ích lớn lao. Dù có in chú Ma Lợi Chi Thiên, cho nhiều, cũng khó thể sử dụng trong lúc đại kiếp đối đầu này, hãy nên bỏ ý định ấy. Dạy người khác niệm thánh hiệu Quán Âm, dẫu là đứa trẻ lên ba, cũng có thể niệm được. Chớ nói, niệm chú Ma Lợi Chi Thiên, lợi ích lớn lao, còn niệm Quán Âm, lợi ích nhỏ nhoi. Dẫu chú ấy, do chính Đức Quán Âm thị hiện thân Ma Lợi Chi Thiên, nói ra, vẫn nên chú trọng niệm thánh hiệu Quán Âm. Ông tính tâm tuy tốt, nhưng chẳng biết lý cao tột. Một pháp, nhiếp khắp hết thảy pháp, và chẳng biết. Lúc khẩn yếu, thì càng đơn giản, càng hay. Nho giáo cũng nói, bác học nhi tường thuyết chi, tường dị phản thuyết ước giả. Học tập rộng rãi, giải nói tường tận, chỉ nhằm mục đích. Sau khi dung hội, quán thông rồi, sẽ hướng về chỗ giảng ước. Nếu ông biết đến nghĩa này, sẽ thấy lời quan luận định là chí lý. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, Quyển 2, Thư Trả Lời Cư Sĩ, Biên Vô, Huệ Thông,